Ngày có đó khi con tưởng mình đang cô đơn, Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời.
Kính chào quý thính giả, đây là chương trình Phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Qua chương trình này, chúng ta sẽ học về những nguyên tắc Kinh Thánh dạy liên quan đến vai trò của người phụ nữ trong gia đình và hội thánh. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ những nghiên cứu, học hỏi, đem lại hữu ích cho đời sống người phụ nữ trước những trách nhiệm trong đời sống bận rộn ngày nay.
Ôi, con yêu Chúa quá muộn màng, con yêu Chúa quá muộn màng. Ngài đã chiến thắng, con mù loà, Ngài đã chiếu sáng, Ngài tỏa ngát hương và làm con say mến. Ngài là dịu êm và làm con khao khát ngày đêm.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi thật vui lại được hoan nghênh quý vị đón nghe giờ Phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Chúng ta đang học về những phụ nữ đặc biệt trong Kinh Thánh. Loạt bài này có phần câu hỏi thảo luận để dùng trong nhóm nhỏ. Đây là bài thứ ba về bà Rahab, một phụ nữ trong thời Cựu Ước. Bà Rahab là người ngoại Do Thái và là kỹ nữ, là người có đời sống không mấy tốt đẹp. Tuy nhiên, bà được Kinh Thánh nhắc đến vì bà có đức tin nơi Đức Chúa Trời và đã bày tỏ đức tin đó qua việc làm cụ thể. Qua hai bài trước, chúng ta đã biết ý nghĩa của tên Rahab, nguồn gốc gia đình, công việc của bà, nơi bà sinh sống. Đặc biệt là về sự khôn ngoan và đức tin của bà trong việc tiếp rước các thám tử Do Thái khi họ đến thành Jericho. Hôm nay chúng ta sẽ nhìn vào kết quả việc làm của bà Rahab, là việc làm do đức tin thúc đẩy. Câu hỏi trong bài học hôm nay, câu hỏi thứ 11. Xin đọc Giô-suê chương 2 câu 8 đến 11 và Sa-muên nhất chương 16 câu 7 phần B và cho biết tại sao bà Rahab được Chúa dùng. Sách Giô-suê ghi như vậy. Trước khi hai người do thám chưa nằm ngủ, nàng leo lên mái nhà mà nói rằng: "Tôi biết rằng Đức Giê-hô-va đã ban cho các ông xứ này sự kinh khủng vì cớ các ông đã bắt lấy chúng tôi và cả dân của xứ đều sờn lòng trước mặt các ông. Vì chúng tôi có hay, khi các ông ra khỏi xứ Ai Cập thì Đức Giê-hô-va đã khiến nước biển đỏ bày khô trước mặt các ông. Và điều các ông đã làm cho Si-hôn và Ốc, hai vua dân Amorit ở bên kia sông Giô-đan mà các ông đã diệt đi. Chúng tôi có hay điều đó, lòng bèn tan chảy ra. Chẳng ai trong chúng tôi còn can đảm trước mặt các ông nữa. Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ông là Đức Chúa Trời ở trên trời cao kia và ở dưới đất thấp này." Chúng tôi vừa trích đọc sách Giô-suê chương 2 câu 8 đến câu thứ 11. Chúa đã dùng bà Rahab trong chương trình của Ngài vì bà có đức tin. Bà nhìn biết Chúa là chân thần và biết những việc lớn lao Chúa làm cho con dân Ngài. Chúng ta không rõ là qua ai hay do đâu mà bà Rahab biết rõ những phép lạ Chúa làm cho con dân Chúa khi họ được giải phóng ra khỏi đất nô lệ Ai Cập. Trong khi vua và dân thành Jericho không biết những việc Chúa làm, bà Rahab được Chúa soi sáng, nhìn biết Chúa với một nhận biết đầy đủ, rõ ràng. Bà cũng có lòng kính sợ Chúa và tin cậy Ngài. Bà biết người Do Thái là tuyển dân của Chúa, chính Chúa đã giải cứu họ ra khỏi Ai Cập. Bà cũng được Chúa bày tỏ cho rằng Ngài đã ban cho con dân Chúa vùng đất mà bà đang ở. Với lòng tin đó, bà Rahab hết lòng giúp các thám tử mà không sợ cho sự an toàn của chính mình. Ngoài ra, sự kiện Đức Chúa Trời dùng một người như bà Rahab trong chương trình của Ngài cho thấy Chúa không nhìn con người theo bề ngoài, nhưng Ngài nhìn vào tấm lòng. Khi tiên tri Sa-muên muốn sức dầu cho các anh của David vì những người đó tướng mạo tốt đẹp, Chúa phán với Sa-muên: Đức Giê-hô-va chẳng xem điều gì loài người xem. Loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng. Trích sách Sa-mu-ên thứ nhất chương 16 câu 7 phần B. Chúa không định giá trị của bà Ra-háp theo bề ngoài, nhưng Ngài nhìn vào đức tin và lòng kính sợ Chúa của bà. Chúa biết bà Ra-háp là người ngoại bang, không biết điều răn và luật lệ của Chúa, nên bà làm nghề kỹ nữ. Dù vậy, Chúa đã dùng bà trong chương trình của Ngài, vì những gì Ngài nhìn thấy trong tấm lòng bà. Thưa quý vị, lắm khi vì diện mạo chúng ta không xinh đẹp, bề ngoài chúng ta không sang trọng theo tiêu chuẩn của trần gian, hoặc vì những lỗi lầm trong quá khứ, chúng ta bị người chung quanh coi thường, khiến chúng ta mặc cảm và hổ thẹn. Dù vậy, chúng ta không nên buồn chán hay thất vọng, vì Đức Chúa Trời luôn luôn nhìn vào đức tin và tấm lòng của mỗi người đối với Ngài. Nếu chúng ta có đức tin chân thành nơi Chúa và hết lòng kính yêu Ngài, Chúa sẽ nhìn thấy và Ngài sẽ vui dùng chúng ta, sẽ ban phước cho cuộc đời chúng ta. Bây giờ chúng tôi xin nêu câu hỏi thứ 12. Vì lý do gì bà Ra-háp giúp các thám tử và mưu tính của bà có thành công không? Chúng ta hãy cùng hình dung sự việc xảy ra mà Kinh Thánh đã ghi lại. Hai thám tử Do Thái đến nhà bà Ra-háp. Đây là người nước ngoài đến để dò xét tình hình trong thành phố nơi bà Ra-háp sinh sống. Nhưng bà biết đây là người của Đức Chúa Trời, là đấng cầm quyền trên trời dưới đất và có quyền trên mọi vua, mọi nước. Bà cũng biết Đức Chúa Trời đã ban cho người Do Thái vùng đất này. Vì vậy, bà sẵn sàng giúp các thám tử. Bà Ra-háp muốn đứng về phía con dân Chúa để được thoát khỏi tai họa. Vì đức tin, bà Ra-háp can đảm đứng với con dân Chúa, không sợ hình phạt của vua. Bà tính toán và quyết định thật nhanh chóng. Trong sự hướng dẫn của Chúa và mưu tính của bà đã thành công. Khi lính của vua Jericho đến hỏi về các thám tử, bà Ra-háp trả lời: "Quả thật họ đã tới nhà tôi, nhưng chẳng biết ở đâu đến." Xong vào buổi tối, cửa thành hầu đóng, hai người ấy đi ra, tôi không biết đi đâu. Hãy mau đuổi theo, vì các ngươi theo kịp được. Khi nghe bà Ra-háp nói như thế, mấy người lính liền ra khỏi nhà bà, chạy thật nhanh, rượt đuổi theo hai thám tử về hướng sông Giô-đanh để bắt họ. Mấy người lính không biết rằng các thám tử vẫn còn ở trong nhà bà Ra-háp. Kinh Thánh ghi như vậy. Những người của vua đuổi theo họ về hướng sông Giô-đanh cho đến chỗ cạn. Vừa khi những người đuổi theo đó ra khỏi thành, thì người ta đóng cửa thành. Trích sách Giô-suê chương 2 câu 7. Ngày xưa, mỗi thành đều có tường bao bọc chung quanh để bảo vệ dân chúng trong thành khỏi sự tấn công của kẻ thù và quân cướp. Tường thành thường có những cổng lớn và có lính gác. Khi trời tối, các cổng đó được đóng lại. Và khi cổng đã đóng, không ai được ra vào nữa. Kinh Thánh ghi, khi những người đuổi theo đó ra khỏi thành, thì người ta đóng cửa thành. Câu ngắn ngủi này cho thấy việc quân lính Jericho lục soát nhà bà Ra-háp đã qua. Họ không trở vào thành để xét hỏi nữa. Và có nghĩa là các thám tử đã thoát khỏi nguy hiểm và mưu tính của bà Ra-háp đã thành công. Bây giờ chúng tôi xin nêu câu hỏi thứ 13 trong bài học hôm nay. Câu hỏi thứ 13. Vì sao chúng ta biết bà Ra-háp có cái nhìn tâm linh? Khi cổng thành đã đóng và biết là quân lính không đến nhà nữa, bà Ra-háp leo lên mái nhà, nói chuyện với các thám tử. Bà nói, tôi biết rằng Đức Giê-hô-va đã ban cho các ông xứ này. Sự kinh khủng vì cớ các ông đã bắt lấy chúng tôi, và cả dân của xứ đều sờn lòng trước mặt các ông. Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ông là Đức Chúa Trời ở trên trời cao kia và ở dưới đất thấp này. Giô-suê chương 2, câu 9 và câu 11 phần B. Câu nói của bà Ra-háp cho thấy bà có cái nhìn tâm linh thật là sâu sắc. Bà biết Chúa là ai, Ngài đang làm gì cho con dân Ngài. Nhờ đâu bà Ra-háp, một người ngoại bang thờ hình tượng, có một nhận biết rõ ràng như thế về Chúa? Câu trả lời là vì bà có lòng tìm kiếm Chúa. Thi Thiên 145, câu 18 dạy như vậy. Đức Giê-hô-va ở gần mọi người cầu khẩn Ngài, tức ở gần mọi người có lòng thành thật cầu khẩn Ngài. Bà Ra-háp thành thật tìm kiếm Chúa và cầu khẩn Ngài, nên Chúa đã bày tỏ chính Ngài cho bà. Vì không biết điều răn và mạng lệnh của Đức Chúa Trời, nên bà sống một đời sống tội lỗi. Nhưng khi được nghe về những việc quyền năng Chúa làm, bà nhìn biết Chúa và muốn đứng về phía Ngài. Lời bà Ra-háp nói với các thám tử cho thấy bà nhìn biết Đức Chúa Trời một cách rõ ràng và cũng biết chương trình của Ngài. Bà nói, tôi biết rằng Đức Giê-hô-va đã ban cho các ông xứ này sự kinh khủng vì cớ các ông đã bắt lấy chúng tôi, và cả dân của xứ đều sờn lòng trước mặt các ông. Chúng tôi có hay điều đó, lòng bèn tan ra, chẳng ai trong chúng tôi còn can đảm trước mặt các ông nữa. Khi dân thành Jericho nghe về những việc lớn lao Chúa làm, thì run sợ, sờn lòng, nản chí, nhưng họ không chạy đến với Chúa, không cầu khẩn Ngài. Bà Ra-háp thì ngược lại, khi nghe những tin tức đó, có lẽ bà cũng run sợ, nhưng bà đã đặt đức tin nơi Chúa và đứng về phía con dân Chúa. Bằng chứng là khi biết các thám tử đến nhà là người của Chúa, bà Ra-háp quyết tâm giúp họ, vì bà biết xứ sở của bà sẽ bị Chúa lấy để ban cho con dân Ngài. Câu hỏi thứ 14 trong bài học hôm nay như sau. Việc làm bởi đức tin của bà Ra-háp đã đưa đến kết quả gì? Vì bà Ra-háp nhận biết Chúa và quyết tâm đứng với con dân Chúa, bà được Đức Chúa Trời chọn và dùng trong chương trình của Ngài. Chúa đã chọn và cứu bà Ra-háp ra khỏi một dòng giống tội lỗi, khỏi đất nước thờ hình tượng, vì Ngài nhìn thấy đức tin của bà. Câu bà nói với các thám tử và hành động can đảm của bà cho thấy bà nhìn biết quyền năng của Đức Chúa Trời và chương trình của Ngài. Bà cũng nhận biết rằng dân tộc của bà vì tội lỗi và thờ hình tượng sẽ bị Chúa tiêu diệt. Không những nhìn biết điều đó, bà cũng sẵn sàng tách rời khỏi dân thành Jericho để đứng chung với con dân Chúa. Chính nhờ sự nhận biết tâm linh này và nhờ việc làm bởi đức tin mà bà Ra-háp và cả gia đình bà đã được cứu khỏi tai họa. Không những thế, bà còn được thánh sử ghi tên và được kể vào hàng các anh hùng đức tin. Tác giả thư Hebrew trong Tân Ước khi kể tên những anh hùng trong thời Cựu Ước đã nhắc đến bà Ra-háp với lời như sau. Bởi đức tin, kỹ nữ Ra-háp không chết với kẻ chẳng tin, vì nàng đã lấy ý tốt tiếp rước các kẻ dò thám. Trích thư Hebrew chương 11 câu 31. Nguyện xin Chúa giúp chúng ta nhìn biết rõ ràng Đức Chúa Trời là ai, Ngài đang cầm quyền trên thế giới này như thế nào, để rồi chúng ta sẽ hết lòng tin cậy Chúa và dâng trọn cuộc đời để hầu việc Ngài. Thưa quý thính giả, giờ phụ nữ trong chương trình học về những phụ nữ đặc biệt trong Kinh Thánh đến đây xin tạm ngưng. Trong bài kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày thêm những khía cạnh khác trong đời sống bà Ra-háp. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.